Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Con xin mong thầy hai vị giải đáp cho con để con được an lạc hạnh phúc trong cuộc sống.
Hai câu thôi, dường cho họ cho người khác nhé.
Con hỏi thầy câu hỏi thứ nhất là tại sao mà những người mà người ta đi đám ma về thì những nhà mà người có những người bệnh ung thư thì là người ta thường phải hơ qua lửa rồi thì làm những cái biện pháp khác để bãi trừ những cái khí lạnh đấy, thì con muốn hỏi thầy về những cái khí lạnh đấy là có phải là thật không, hay những cái virus từ những cái xác chết của cái người đấy nó được thải ra ngoài và nó hấp thụ của cái người mà đi đám kia về thì là nó về nó dẫn đến tình trạng cái bệnh ung thư nó tái phát một cách gọi là trầm trọng. Thứ hai nữa, câu hỏi thứ hai của con là tại sao mà lại có những người trong khi đang quá trình học đại học rồi thì học tập nghiên cứu thì người ta học hành rất là xuất sắc và đạt được những thành tích cao rồi thì rất là giỏi trên mọi lĩnh vực, các kỹ năng trong xã hội như là kỹ năng giao tiếp rồi thì kỹ năng văn phòng và các kỹ năng đều rất là tốt, nhưng mà khi ra trường thì khi bắt tay vào công việc làm thì họ lại không kiếm được công việc như ý muốn và tóm lại là gặp rất nhiều cái chướng ngại trong công việc. Nhưng mà ngược lại thì có những người mà họ kém và những kỹ năng khác cũng kém thì lại được những cái điều rất là suôn sẻ và kinh doanh rất là thành đạt, kinh doanh công việc rất là thành đạt, thì là con xin thầy hoan hỷ thầy cho con xin chia thầy ạ.
Về câu hỏi đi dự lễ tang đó thì quý vị nên lưu ý đó, chết đó, có bốn cách: chết do tuổi thọ, chết do bệnh, chết do tai nạn, chết do bệnh và tuổi thọ cùng diễn ra một lúc. Thì đối với những người bị bệnh hoặc là ở tuổi xế chiều đó thì tự động bị bệnh. Thì bệnh nó có thể chia làm hai nhóm chính, là các loại bệnh truyền nhiễm và các loại bệnh không truyền nhiễm. Đối với người chết có những chứng bệnh truyền nhiễm đó thì việc đi dự lễ tang của họ ít nhiều chúng ta bị hít phải các cái loại gọi là truyền nhiễm đó, các loại vi khuẩn, siêu vi khuẩn, siêu vi trùng truyền nhiễm, nhất là trước lúc gọi là liệm. Và khi mà tẩm liệm rồi đó thì cái mức độ truyền nhiễm nó hiếm khi xảy ra, ngoại trừ đó là cái hòm quá rẻ tiền, không an toàn, mà đang khi thi thể có thể kéo dài 3 ngày đến 5 ngày. Thì đối với những bệnh truyền nhiễm như là chẳng hạn như là bệnh sơ gan cổ trướng thì cơ thể nó chu sình lên và nó rỉ chảy nước hôi thối ra, hay là ung thư bao tử, hay là những cái chứng bệnh đau thận, hay là những cái chứng bệnh ung thư máu v.v. Thì cái mức độ truyền nhiễm này đó, nếu cái hòm á mà không tốt á thì dầu đã được tẩm liệm rồi nha thì nó vẫn xì hơi ra. Cho nên thỉnh thoảng một số cái hòm ở dưới bốn cái chân chúng ta thấy là cái nước từ cơ thể, từ cái thi thể nó chảy ra. Thì như vậy nếu chúng ta ngồi xung quanh cái chỗ đó đó, hít phải cái không khí mà có chứa những cái loại độc chất này đó thì đã làm cho chúng ta bị ảnh hưởng ít nhiều. Để khắc phục việc đó đó thì ông bà Việt Nam chúng ta rất là thông minh, gồm có hai yếu tố. Thứ nhất á, là đặt quả trứng gà nóng trên bụng của người chết, chờ lúc mà tẩm liệm mà thì phải đặt lên, bởi vì á, cái quả trứng gà nóng á, nó sẽ rút các cái độc tố từ cơ thể vào bên trong đó. Ai đây là đã từng lăn cái quả trứng gà ở mấy cái vết bầm chưa? Có ai đã từng làm việc đó không? Nếu ai bị vết bầm trên cơ thể nha, lấy một cái trứng gà nóng, nóng ở mức độ chưa được mà không bị phỏng, nguội quá thì không có tác dụng nha. Nó nóng khoảng chừng 30-40 độ vậy đó, thì lăn cái quả trứng gà nóng đó ở ngay cái vết bầm thì máu bầm nó sẽ rút vào quả trứng gà và nó tan bầm nhanh lắm. không cần phải mua những cái loại mà thuốc bầm gì của phương Tây mất tiền tốn công. Về lấy quả trứng gà lăn đi, hiệu quả lắm. Một ngày lăn chừng 2 lần, mấy ngày sau là hết vết bầm đen. Và thứ hai đó là nải chuối sứ hương hương. Thì chuối sứ nó có chức năng là rút độc, cho nên người ta phải đặt cái quả nải chuối sứ đó ở trên bụng của người chết, nhất là những người có những cái chứng bệnh truyền nhiễm. Cho nên ngay sau khi thi thể được tản liệm vào trong cái hòm đó, thì người xưa dạy chúng ta là gì? Phải dùng dao chặt bầm cái nải chuối đó ra thành từng mảnh, bỏ vào trong sọt rác. Tại vì người nghèo, nếu mà mình không có chặt ra, người nghèo ta thấy nó chuối còn ngon quá, đem ra rửa ta ăn, thì cái độc tố nó được rút vào trong quả chuối. Đó là cái tập tục mang tính khoa học để khử đi những cái mùi độc tỏa ra từ thi thể của người chết bị bệnh truyền nhiễm. Còn đối với những người mà chết không bị truyền nhiễm thì quý vị có đi dự lễ ta không bị ảnh hưởng gì hết trơn á. Cho nên chúng ta đừng quá cường điệu ha. Như bây giờ Covid-19 đây nè, ở tại Mỹ và nhiều nước châu Âu á, khi chết đó là người thân không được nhìn thấy luôn, không được là đến thăm dự lễ, bởi vì nó truyền nhiễm cao, mức độ lây lan rất là nguy hại. Cho nên là chấp nhận là mình tưởng niệm ở trong tâm thôi, chứ không thể nào dự lễ tang như là trong những trường hợp chết bình thường được. Vậy đó, về nhà nó có khử bằng đốt lửa này nọ, thực ra nó không quan trọng lắm đâu quý vị. Phần lớn á, thì khi người đó chết rồi mình biết là ta chết vì lý do gì rồi nha. Và cái thời gian nếu mà vừa chết 1-2 tiếng mà tẳng liệm liền đó, thì cái khí độc từ cái thi thể nó không có tỏ ra bao nhiêu, vì được cái quá trình trương sinh do oxy hóa nó chưa có diễn ra nhiều, nên tác hại đối với cái môi trường xung quanh nó không có nhiều lắm. À, còn nhiều khi đó những người mê tín á, ta phải chọn ngày, ta coi giờ. Nhiều người chết đó là 1 giờ khuya, ta để đến là 12 giờ trưa mới liệm, thì lúc đó ngay cái mùa nắng nóng này đó, cái tiến trình oxy hóa cơ thể nó làm cho cái khí độc đó nó xuất hiện nhiều hơn, phân hủy đó, nó diễn ra nhanh hơn, thì lúc đó nó có thể ảnh hưởng tới con cháu những người đang ngồi xung quanh cái thi thể này. Còn khi mà mình tới nha, thắp một cây hương, giá ba xá cắm vào hương rồi bước đi ra, có ảnh hưởng gì đâu, không đến nỗi gì đâu, mà chúng ta phải cương điệu đó, đừng có sợ đâu, quá mức. À, cho nên là mấy cái khử tà khử độc đó, nó thật sự là không cần thiết, ngoại trừ là bệnh truyền nhiễm ở cái thi thể, và thi thể đó để quá lâu giờ, 90 giờ trở lên mới đưa vào trong cái hòm. Cái hòm đó lại là cái hòm dởm nữa, rẻ tiền đúng không, nó mới xì nước chảy ra tùm lum hết đó, thì lúc đó chúng ta mới phòng hòa. Và để khắc phục được đó thì là bên công thọ đó, người ta phải khuyên gia đình đó là bỏ trà khô, loại trà quý đó, thì nó có cái khả năng đó là nó rút hết tất cả những cái chất độc và nước rỉ giải từ thi thể. Còn bây giờ nếu nhiều gia đình ta không hiểu được, ta mua cái loại mặt cưa rẻ tiền, ta đưa ra giá mà mua mặt cưa thì nó chỉ rút được cái nước ẩm thôi, chứ nó không có rút được mùi. Còn bây giờ để khắc phục nữa thì bây giờ nhà đồ đó, người ta đã dùng 3-4 lớp bao ni lông, ta phủ trùm cái thi thể lại, ta cuốn lại thật là chặt, bỏ vào trong cái hòm, rồi sau đó là đóng đinh lại, rồi chép keo ở mặt ngoài của cái hòm, giữa hai cái thanh hòm với lại cái nắp hòm á, ta đã chép lại như thế rồi, cái cơ hội mà rỉ chảy mùi ra và nước ra nó không còn nhiều nữa, có gì đâu mà sợ, mà cương điệu. Cho nên đừng có lo lắng. Do đó người xưa đó thận trọng đối với những người truyền nhiễm, người ta khuyên là gì? Tới ngay nhà đám nha, không nên uống nước trà, vì trà nó có cái khả năng là nó rút độc. Bây giờ mà đi phục vụ nước trà là thôi thua rồi. Cho nên giờ trong lễ tang thì đừng có phục vụ nước trà, mà phải phục vụ nước lã thôi. Nước lã nó không có rút độc được, còn nước trà nó rút độc. Nói như vậy để quý vị an tâm và đừng có lo lắng nữa. Câu hỏi thứ hai là liên hệ đến sự thành công ở trong sự nghiệp. Tại sao có nhiều người có thành tích cao trong học tập, thường là đậu thủ khoa, thậm chí toàn trường, toàn thành phố hay toàn quốc, nhưng khi ra lập nghiệp thì không thành công bằng những người học kém? Cái đó tâm lý học hiện đại đó gọi đó là sự khác nhau về thông minh cảm xúc, emotional intelligence. Cái chỉ số thông minh cảm xúc đó được viết tắt đó là gì? E và Q. Q đó là viết tắt của quotient, là chỉ số. E đó là viết tắt của emotional, gọi đủ là emotional intelligence quotient, chỉ số thông minh cảm xúc. Thì những người mà trở thành triệu phú, tỷ phú phần lớn là không có được cái bằng cử nhân. Có nhiều người còn chưa có đó đến lớp 12. Nhưng ngược lại họ có cái chỉ số thông minh cảm xúc cao, cho nên họ rất nhạy bén. Họ cảm nhận được rằng á, cái việc đầu tư đó theo cách này sẽ thành công, theo cách kia là sẽ thất bại. Mặc dù hỏi họ, yêu cầu họ giải thích thì họ không chứng minh được, nhưng mà cái cảm nhận của họ có thể cảm nhận được. Cho nên người thông minh cảm xúc nhìn ở đâu cũng thấy ra tiền được hết. Nhìn vô là biết là đây, cái đầu tư này là hái ra tiền sau 3 tháng, sau 5 tháng, sau 7 tháng. Ngày xưa đó, thì người Việt Nam mình đó có cái câu thiệu là gì? Phi thương bất phú, không làm thương gia thì không thể giàu sang được. Phi nông bất ổn, không làm ngành nông thì không ổn định đời sống. Cái thời này mà có chú trọng là phi nông bất ổn là không thể nào đưa đất nước đi lên được. Cho nên đó, phải đầu tư là thương mại, và phải bỏ cái văn hóa tiểu thương truyền thống, trở thành cái văn hóa gọi là kinh doanh tập đoàn, kinh doanh mang tính thương hiệu, là kinh doanh bán cái thương hiệu, cái franchise đó, để gọi là nhân bản cái thương hiệu này ở một thành phố ra thành các tỉnh trên toàn quốc, là từ một nước ra khu vực, từ khu vực ra một châu lục, từ khu vực lên đến toàn cầu. Đó là cái xu thế kinh doanh trong 7 thập niên qua. Mà hiện nay thì Việt Nam chúng ta mới có được một vài tập đoàn mang tính thương hiệu đó thôi, như là tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng, Winrup, rồi tập đoàn Vinamilk, rồi tập đoàn cà phê Trung Nguyên thì mới lan tỏa được ở trong nước, là chứ chưa ra toàn cầu, mới được ở một vài nước là chứ chưa ra mang tính toàn cầu. Thì trong tương lai đó, chúng ta sẽ có thêm nhiều tập đoàn khác sẽ mang tính toàn cầu. Đó là phải bỏ cái tiểu thương để ra thành cái đại thương. Thì những người làm kinh doanh phần lớn là thông minh cảm xúc. Cái trình độ học vấn của họ nó chỉ có lớp 3, lớp 4 thôi, nhưng mà thông minh cảm xúc cao thì làm ăn giàu nhanh. Trường hợp của ông Donald Trump, tổng thống đương thời của Hoa Kỳ, tổng thống thứ 45, nếu nói về giỏi thì ông ấy không thể nào bì được với bà Hillary Clinton, nguyên cựu bộ trưởng ngoại giao của Hoa Kỳ và cũng là luật sư nổi tiếng. Thì cái mức độ mà thông minh về chữ nghĩa và kiến thức á, thì chắc chắn là bà Clinton cao hơn nhiều so với ông Donald Trump. Nhưng nói về thông minh cảm xúc thì ông Donald Trump là một trong những người số 1. Ông bắt cái trend về cảm xúc rất là mạnh, vì ông đầu tư về cái truyền hình là truyền hình thực tế. Truyền hình thực tế là truyền hình khai thác về cảm xúc. Cảm xúc thì nó có hai cái dòng chảy chính, đó là cảm xúc vui và cảm xúc buồn. Cảm xúc vui thì dẫn đến hạnh phúc, cảm xúc buồn thì dẫn đến khổ đau. Đó. Thì văn nghệ, nghệ thuật đó, và nghe nhìn đó, thì ta nhấn mạnh đến hai cái chủ lưu của cảm xúc này. Hút được nước mắt của người thưởng thức là người đó nổi tiếng. Hứng được tiếng cười của khán thính giả, người đó sẽ là nổi tiếng. Và ông Trung là biết khai thác vào cái cảm xúc đó. Cái ngôn ngữ mà ông sử dụng là ngôn ngữ đánh vào cái cảm xúc, bằng cái sự bộc trực, mạnh bạo, thô tháo, bất chấp. Ông đánh vào cái cảm xúc đó, nó tạo ra tính nhực răng, thì tự động người ta sẽ nhớ rất là dài, nhớ rất là dài. Còn giảng Phật Pháp là giống như thầy Trần Từ thì Phật tử nghe xong rồi dễ quên. Vì không có đánh vào cảm xúc mà đánh vào lý trí. Cho nên các bài giảng của thầy Nhật Từ nó hợp với giới trí thức, nhưng nó không phù hợp với giới bình dân. Thì có nhiều thầy tại nước Việt Nam rất là giỏi về cảm xúc, cho nên nói nó nhẹ nhàng, nó ngọt liệm, nó dịu ngọt á, thì chị em phụ nữ nghe mê lắm. Thì phụ nữ là sống về cảm xúc đó, đó là nó có hai cái chủ lưu đó. Thì như vậy những người thông minh về cảm xúc sẽ rất thành công trong lập nghiệp. Bởi vì thông minh cảm xúc nó làm cho họ gì? Thích ứng nhanh, Còn những người giỏi đó thì rơi vào tình trạng gì? Ngang ngay sổ thẳng, cái là gì? Chắc, không có được cái tính flexible, tức là tính linh hoạt, tính linh động, tính thích ứng. Cái đó nó hợp với văn hóa phương Tây, nhưng không hợp với văn hóa Việt Nam và châu Á. Và điều này nó dẫn đến tình trạng là gì? Những người học giỏi về chủ nghĩa thì lại dở về thích ứng. Thế người ta cứ bám chấp vào cái tính quy luật, bám chấp vào những cái ngang ngay sâu thẳng như vậy thôi. Cho nên đó, người học giỏi cần phải học kỹ năng thích ứng. Và kỹ năng thích ứng nó giúp cho họ mở dần ra được cái sự thích ứng về cảm xúc. Mà thích ứng về cảm xúc thì mới thành công được trong lập nghiệp. Cho nên tất cả những người mà có năng lực hùng biện đều là những người khai thác cảm xúc. Những nhà lãnh đạo giỏi không cần thiết phải là những người có kiến thức sâu, như là người biết khai thác cảm xúc. Cho nên nói một cái là hàng giảng người ta hưởng ứng, tức là khai thác cảm xúc thôi. Do đó những người thông minh thành công trong học đường, nếu biết huấn luyện cảm xúc như một kỹ năng, nhất là thực tập thiền Phật giáo, mình biết là cảm xúc là nó có ba cái chủ lưu: cảm xúc khổ, cảm xúc vui và cảm xúc trung tính. Cảm xúc trung tính thì không thể nào là lấy được nhân tâm, chỉ có cảm xúc buồn và cảm xúc vui là lấy được nhân tâm thôi. Cho nên chúng ta phải khai thác nó trong các lĩnh vực mà mình đó là một sở trường. Thì như vậy đó, là người học giỏi sẽ có thể thành công, cũng không thua kém gì những người gọi là học kém nhưng mà thành công về cảm xúc. Thì đó là một cách tiếp cận để cho chúng ta có thể hiểu rõ. Còn theo đạo Phật đó, thì người nào có trí tuệ, người đó chắc chắn thành công. Tại vì có trí tuệ, chúng ta có kiến thức phương pháp, có cách tiếp cận đúng, theo đuổi mục đích đúng, kiên trì đúng, nỗ lực đúng, không bỏ cuộc để chừng, không đổ hàng số phận, không đổ lỗi cho quá khứ, không đổ lỗi cho tha nhân, không phải là chú trọng với sự giải thích mà nhấn mạnh đến giải pháp. Giải pháp đó là tìm cách thức để tháo mở đó. Còn cái người mà biện hộ đó, suốt ngày chỉ giải thích là lý do tại sao tôi thất bại thôi, nhưng mà không tìm ra giải pháp. Vì vậy trí tuệ theo Đức Phật là chiếc chìa khóa vạn năng, mở các cánh cửa và các cái ổ bế tắc. Như vậy học giỏi là có kiến thức, tu tập thì phát sinh trí tuệ, thì đó là quan điểm của Đức Phật. Cho nên đó, những người học giỏi nếu không bị dướng kẹp vào thế trí biện thông, chịu khó nghiền ngẫm chân lý Phật để mở được trí tuệ, hoặc là tu tập thiền định và đạo đức để mở được trí tuệ, thì lúc đó họ trở thành là number one. Vừa có kiến thức thế học mà vừa có trí tuệ nữa, thì hầu như không có cái gì mà họ không biết. Và họ sẽ biết được đâu là mặt mạnh của cảm xúc, đâu là mặt trái của cảm xúc, trong trường hợp nào dùng cảm xúc buồn, trong trường hợp nào làm dùng cảm xúc vui. Trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta nắm vững được và sử dụng nó một cách lão luyện trong mọi tình huống khác nhau, thì chắc chắn sự thành công sẽ được đảm bảo.
Có người ta sớm là ví dụ có ma thôi ạ. Đây là thứ nhất. Thứ hai là ví dụ như là cái đợt là vừa rồi họ trần nhà con mà, thế là xây nhà thờ, thì có một ông thầy mời ở Thanh Hóa ra, thì ông thầy là cứ nói là đất này thế này thế khác, thế về động long mạch thứ nhất, thế là thầy bắt đầu mới điểm buồn, thì cho cả họ bắt đầu mới yên trí, thì như có phải là cái thế có đúng hay sai là.
Về cái long mạch đó thì nghĩa đen của nó là mạch rồng. Và người Trung Quốc á là những người đầu tiên tin vào quy luật long mạch, cho nên họ mới tạo ra cái thuật phong thủy. Phong là gió, thủy là nước. Thì nhà lý tưởng của người Trung Quốc á là gì? Sau nhà đó là nên là vách núi, trước nhà nên là cái ao, xung quanh nhà đó là có cái thông thoáng để lưu lượng gió có thể luân chuyển được vào bên trong nhà, thì các cái ám khí và trược khí đó, nó không có mặt, cho nên sức khỏe con người được đảm bảo. Và do đó ở một cái trường hợp tương đối đó, thì thuật phong thủy của Trung Hoa đó nó có được hai giá trị. Thứ nhất là nghệ thuật trang trí trong nhà và giường. với màu sắc và bài trí cảnh vật đó thích hợp để người sống ở trong đó cảm thấy thoải mái trong đi đứng nằm ngồi và sinh hoạt. Cái thứ hai đó là cách trang trí bài biện mà nếu không có thoáng gió nó dẫn đến cái sự tù túng, lượng oxy không đủ, nó làm cho người ta dễ mệt, dễ quạo, dễ khó chịu, tức là nó ảnh hưởng một phần nhỏ đến cá tính sống của cái người đang sống ở cái không gian đó. Về sau này họ cường điệu quá lên thành là tốt và xấu, thành công và thất bại, hạnh phúc và khổ đau, giàu và nghèo, và họ tạo ra đủ loại hết để làm tiền. Cho nên đó, bối ra ma, ha, quét nhà ra rác, cái gì mà đi thầy bối về rồi đó là tâm sẽ không còn bình an được nữa, vì người ta phán cho những cái câu hù dọa thôi. Ta nắm cái tâm lý của cái người đi xem bói là gì? Không nắm được quy luật. Không nắm quy luật đó, thì bài cái gì họ tin cái đó. Và nhất là những người đang có tiền, thành phần doanh nghiệp đó nha, hù họ cái đó họ cúng dữ lắm. Vì nó bỏ một cái khoản tiền để mua sự bình an thì có mất mát vào đâu đâu. Tiền có thể tìm được bằng lao động, bằng làm ăn, hoặc là bằng trúng bánh hay trúng bói. Nhưng mà cái sự bình an không thể dễ dàng mua được. Cho nên đó là những người thầy bói thiếu lương tâm đó, họ khai thác yếu tố tâm lý này. Cho nên tới chỉ cần nện vài câu thật là hù dọa, người ta nghe là người ta là tản hồn thất vía, sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, bất an. Sau đó mới kêu cúng cái này vài trăm triệu, cúng cái kia vài tỷ, nhiều người già giàu người ta sẵn lòng cúng và cũng biết ơn nữa. Ta biến mình trở thành nạn nhân, sau đó ta gọi là lợi dụng vào mình, khai thác tiền của mình, và mình lại để biết ơn họ nữa. Nên Đức Phật mới dạy trong kinh Di Giáo trước khi ngài qua đời đó, ngay tại Kusinaga: các vị tăng sĩ chân chính thì không làm nghề bói toán, bao gồm đoán tướng, xem sao, đoán mạng, rồi là địa lý, hưng suy, phong thủy, vân vân. Vì đó là những nghề tà, thế nên là Phật dạy. Cho nên tôi khuyên các quý Phật tử tại gia nên mạnh dạn xa lánh thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy bắt ma, thầy ngoại cảm. Vì tới gặp giữa thành phần này về rồi đó là tâm bất an. Mỗi lần gặp họ thì quý vị được chấn an nhất thề, nhất là khi mình bỏ ra một cái khoản tiền đồng cúng á nha. Mình nghĩ rằng là cái khoản tiền đó mình mua chuộc được cái sự bình an, cho nên mình tâm mình được đó là bình an bằng tâm lý thôi, chứ không phải bình an thật sự. Đặc biệt các cái nguyên nhân á, khổ đau nó vẫn còn ở nguyên, chưa tìm được cái gốc rác của nó, thì á, các bế tắc đó tiếp tục là xảy ra trong tương lai. Cho nên nói tóm lại, người tu học Phật á, muốn được hạnh phúc phải xa lánh các loại thầy bói toán. Và bù vào đó đó thì người tu học Phật phải hiểu rõ quy luật nhân duyên và quả. Muốn có một thành quả nào đó, không chỉ đầu tư ở nhân mà còn phải đầu tư duyên. Vì duyên là những cái hỗ trợ. Duyên gồm có hai nhóm: duyên thuận và duyên nghịch. Duyên thuận thì dẫn đến thành công nhanh, duyên nghịch thì dẫn đến cái sự triệt tiêu lẫn nhau. Giống như nông dân đi, chân lắm tay bùn, bón phân, tưới nước, chăm sóc, vay vốn ngân hàng, bỏ công sức ra mỗi ngày cả 8 cái đồng hồ. Chỉ cần bão lũ như ở miền Nam của Trung Quốc trong tháng qua thôi là coi như là mùa màng đó, coi như là đi đai hết, tiêu hết. Đó là duyên nghịch. Hoặc là ai trồng lúa dọc theo con đường cao tốc thì lúa đó sẽ bị thất thu. Vì đường cao tốc người ta buộc là phải có ít nhất 12 cho đến 14 tiếng tùy theo mùa, đèn phải phát quang suốt cả ban đêm. Mà lúa thì kỳ ánh sáng về đêm. Đang kỳ thanh long á, thì cần ánh sáng về đêm, nhất là ánh sáng có đèn vàng. Cho nên ở Phan Thiết á, thì hầu như là cái ngành nông nghiệp thanh long đó là chiếm đại đa số. Thì nếu quý vị bay ở trên bầu trời bằng trực thăng hay là máy bay đó, thì quý vị sẽ nhìn xuống thấy là gì? Đèn vàng đó nó đầy hết tất cả những cái đồng án của những người trồng thanh long. Thì thanh long mà có đèn vào ban đêm á, thì nó vừa đỏ lồm cái vai cái da, ngọt liệm cái vị, ăn rất là thơm mà ngon. Đang khi ánh sáng về đêm á, đối với lúa là trở thành thất thu. Như vậy cũng là một yếu tố duyên giống nhau, đối với thanh long á thì trở thành là thuận, đối với lúa trở thành là nghịch. Thì mỗi người chúng ta về nó có cái biệt nghiệp và cộng nghiệp khác nhau. Thì cái thuận duyên của người A có thể trở thành nghịch duyên của người B. Và như vậy mình phải biết được trong lĩnh vực đầu tư A, trong lĩnh vực nghề B, đâu là thuận duyên của nó, và phải khai thác, bồi dưỡng liên tục, chăm sóc liên tục bằng các thuận duyên, thì quý vị sẽ biến các ước mơ trở thành hiện thực, và nó nằm ở trong tầm tay của chúng ta. Không cần phải đi coi bất cứ một cái gì hết trơn, quý vị cũng nắm chắc 1 tỷ% thành công trong tay. Đó là cái nhìn của trí tuệ qua nhân quả. Còn nói về việc có ma hay không á, thì câu chuyện nó dài dòng lắm. Dựa vào kinh điển, bao gồm mà kinh Pali, cụ thể như là hai tác phẩm Thiên Cung Sự, Chuyện Trên Trời, Ngạ Quỷ Sự, Chuyện Ở Dưới Địa Ngục, thì kinh văn Phật giáo thừa nhận có rất nhiều loại ma khác nhau. Ở trong kinh điển A Hàm cũng như là kinh điển Đại Thừa, yếu tố ma quỷ vẫn được đề cập khá nhiều. Thì thầy cũng đã nhiều lần trả lời vấn đề này rất là nhạy cảm, và nhiều người người ta cứ đem cái đó ra ta công kích. Đó là dựa vào kinh. Còn về phương diện góc độ nghiên cứu đó, thì những cái văn học về ma và quỷ ở trong Phật giáo được biên tập rất về sau này, tức là khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Thì ở phương diện nghiên cứu đó, có người chấp nhận, có người không chấp nhận. Dựa vào kinh Trường Bộ, khi Đức Phật đề cập đến 62 tà thuyết, nhất là trong kinh Phạm Võng đó, thì có một trong các tà thuyết được gọi là thường kiến luận. Thường kiến có nghĩa là gì? Sau khi chết cái thần hồn nó sẽ tồn tại dưới hình thức là một hương linh vĩnh viễn, từ kiếp này sang kiếp khác. Thì cái đó Đức Phật gọi trong kinh Trường Bộ gọi là nhất tưởng luận. Luận là chủ nghĩa hay là quan điểm hay học thuyết. Nhất tưởng là gì? Chỉ có tâm tưởng thôi chứ không có thân thể. Thì cái đó nó tương đương với hình thức là gì? Là ma hay là hình thức quỷ. Đức Phật kết luận lại ở trong bài kinh Phạm Võng rằng đó, những nhà chủ trương gọi là nhất tưởng luận đã rơi vào thường kiến luận. Thường kiến là chấp vĩnh hằng nó như thế thôi, nó không thay đổi được. Đang ghi theo Đức Phật, nhân quả quyết định cảnh giới tái sanh và hình thái tái sanh. Ví dụ như là một người giữ 5 điều đạo Đức Phật dạy là 10 điều lành ở mức độ trung bình thôi, đã đủ tiêu chuẩn sau khi chết tái sanh làm con người. Nếu mà làm 10 điều thiện ở mức độ cao thì không chỉ là tái sanh làm người mà tái sanh làm chư thiên, tạm gọi là con người ngoài hành tinh. Mà trong văn hóa Trung Hoa ta thường gọi đó là gì? Những vị thần linh, thiện thần vân vân. Thực ra đó là con người ngoài hành tinh thôi, có phước báo hơn con người ở quả địa cầu của chúng ta. Thì một đoạn kinh hay là một bài kinh đó, nó có nhiều cách để giải thích. Mỗi cách giải thích đó, thì nó có thể là khác nhau. Và khác nhau đó mà nếu lấy đó làm hệ quy chiếu đúng và sai thì nó rơi vào cái tranh luận hoài không dứt được. Thì bây giờ tôi dựa vào cái bài kinh Trường Bộ, cụ thể là kinh Phạm Võng đó, thì Đức Phật phê phán rất nặng về nhất tưởng luận, mà tương đương là các hình thức ma. Và dựa vào cái việc tái sanh ngay lập tức theo Phật giáo Nguyên Thủy nha, thì như vậy đó, các khái niệm mà chúng ta gọi là ma đó chỉ tạm thời tồn tại trong một khoảng thời gian tích tắc thôi, rất là vắn tắt thôi, ngắn thôi, chứ không có tồn tại lâu dài. Cho nên là chúng ta đừng quá sợ ma. Và ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy kỹ năng vượt qua nỗi sợ ma. Đức Phật đưa ra cái ví dụ thứ nhất là cái người sợ ma đó thì thường là trùm mền lại, tắt đèn hết. Thì trùm mền đó thì mình không thấy được các cái vật mà người xung quanh, bởi vì cái vải mền nó dày, nó che lại rồi. Tắt đèn đó thì chúng ta không nhìn thấy người khác trong trạng thái trùm mền. Nhưng nếu con ma là có thật thì con ma vẫn nhìn thấy chúng ta thôi, vì con ma nó đâu bị giới hạn về vật lý đâu. Nó chỉ là bằng cái tâm thức nó nhạy bén hơn vật lý nhiều. Cho nên đó, cái cảm giác trấn an tâm lý bằng đó là chùm mền và tắt đèn chỉ làm cho nỗi sợ ma gia tăng thôi. Tức là kia là gì? Để vượt qua nỗi sợ ma thì mở mắt ra nhìn thẳng, nhìn rõ coi ma ở đâu. Thì tự động mình thấy là đâu có ma nào xuất hiện ở đâu, thì nỗi sợ hãi nó sẽ kết thúc. Rồi phương pháp thứ hai đây, Đức Phật dạy gọi là đối trị trực diện hơn, đó là vào lúc giữa trưa 12 giờ đi ra ngoài Gò Ma, quý vị lấy trà ra, bánh ra, mời ma ra ăn cùng với mình, uống với mình, mời hoài chẳng thấy ma nào xuất hiện hết, thì mình sẽ thấy rằng là không có ma. Đến 5 giờ chiều quý vị cầm trà nước ra mời ma uống nữa, cũng không thấy con ma nào xuất hiện. Đến 7 giờ tối trời bắt đầu đã đen rồi nha, cũng mời là ma uống trà, ma ăn bánh, thì cũng không, bánh nó cũng còn nguyên. Nếu ví dụ có 10 cái bánh thì ăn một cái còn lại 9 cái, nếu có ba ăn thì nó còn lại 8, không à, rồi ba ăn nữa thì nó còn lại 7, ba ăn nữa còn lại 6, thì tại sao nó còn nguyên à? Như vậy không có ba nào ăn hết. Và quý vị cứ lấy một cái ấm trà rót nghe, đó là cái ly, cái ấm đó nó ví dụ nó được dung lượng là 3 cái ly, quý vị rót một cái ly thì trong ấm còn lại 2/3, không à? Quý vị uống hết như thầy uống vậy, xong rồi đó, quý vị đổ ra lại 2 cái ly nó vẫn còn đầy 2 cái ly, nghĩa là không có ba nào uống hết. Từ đó đi đến kết luận là gì? Không có ba. Và đến 12 giờ khuya Đức Phật khuyên cũng ra tiếp tục có gò ma, lấy nước và bánh ra mời ma uống, mời ma ăn. Mà nếu như chỉ có mình ăn mình uống và cái số lượng đó hết đến tương đương như vậy thì đi tới kết luận là không có ma ăn, không có ma uống, do đó không có ma. Đó là trong kinh Trung Bộ á, Đức Phật dạy cái kỹ năng vượt qua nỗi sợ ma, rất là khoa học đó, rất là hay. Còn vấn đề có ma hay không không quan trọng nữa. Cái quan trọng là gì? Nhân quả là có thật, các cảnh giới sống là có thật, nhân quả sẽ quyết định cảnh giới tái sanh của chúng ta sau khi chết, chết không phải là hết. Cho nên đó, chỉ cần tin sâu nhân quả, sống thật tốt với ba ngôi tâm linh, đó là kính Phật, Pháp Tăng, giữ năm điều đạo đức Phật dạy, quý vị đã đủ tiêu chuẩn không thành ma mà trở thành người cao quý. Cho nên phải thường xuyên đi chùa, thường xuyên làm việc thiện, thường xuyên đó, chia sẻ chân lý Phật cho những người hữu duyên, để chúng ta xa cảnh giới ma, gần với cảnh giới người, và gần nữa là cảnh giới Phật.
Con xin chào thầy và các quý Phật tử. Hôm nay đến với đạo tràng thì con có hai câu hỏi muốn hỏi thầy. Câu hỏi thứ nhất thì theo quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy thì ngay sau một sát na sau khi chết thì một người sẽ ngay lập tức đầu sinh ra cảnh giới khác. Vậy thì quan điểm của thầy thế nào về việc chúng ta có thể làm những việc tốt và có thể hồi hướng công đức phước báo cho người đó? Vì nếu như người đó đã chuyển sang cảnh giới khác rồi thì đâu mà ở đó mà nhận phước báo được. Thứ hai, câu hỏi thứ hai là thưa thầy, những cái việc mà một cái phi nhân có thể nhập được vào một người nào đó là hoàn toàn là lừa đảo hay là cũng có thể xảy ra? Con xin thầy tư vấn xin bảo.
Về câu hỏi thứ nhất á, là thời gian tái sinh của một người sau khi chết và việc cung kính làm phúc á, người đó có thụ hưởng được hay không, thì để trả lời câu hỏi này đó, thì thầy xin xác định đó, thầy không phải là người cực đoan, cho nên thầy chấp nhận cả hai quan điểm Phật giáo Nguyên Thủy về Đại Thừa và cũng thường giải thích như thế. Thứ nhất á, theo Phật giáo Nguyên Thủy là cụ thể là kinh Trung Bộ và kinh Na Tiên Tỳ Kheo, thì trong một sát na, tức là cái tích tắc nhỏ nhất của thời gian có thể là ngẫm được, nó còn ngắn hơn một giây rất là nhiều lần, thì sau khi tâm thức rời khỏi thi thể đó thì nó lập tức có mặt ở trong cái sự giao cấu của một cặp nam nữ trong ngày mà người nữ có thể thụ thai, để trở thành cái phôi, tức là cái tinh trùng mà trứng nó kết đậu lại với nhau, và ngay lập tức lúc đó là tâm thức có mặt để hình thành ra một mầm sống. Thì trong kinh Trung Bộ Đức Phật nói có bốn yếu tố hình thành mầm sống: thứ nhất tinh cha, thứ hai trứng mẹ, thứ ba là tinh và trứng gặp nhau trong ngày người nữ thụ thai và không sử dụng biện pháp an toàn, và thứ tư đó, trên quả địa cầu này hoặc là trong vũ trụ này đó, ít nhất có một người hoặc nhiều người có mẫu số nghiệp gần giống nhau vừa chết. Đó là kinh Trung Bộ. Vì vậy thì theo bài kinh này đó sẽ không có cảnh giới trung gian, mà Phật giáo Đại Thừa thường gọi là thân trung ấm. Trung là trung gian, ấm là uẩn, uẩn là nhóm, đây là nhóm, đây là nhóm nhóm tâm thức thôi. Tâm thức đó bắt đầu nó nhập vào và tồn tại trong cái cảnh giới trung gian đó thì theo Phật giáo Đại Thừa đó tối đa là 49 ngày. tối thiểu là 1 giây. Cho nên Phật giáo Đại Thừa mới hướng dẫn cúng 7 tuần thất để giúp đỡ cho các hương linh, trong trường hợp các hương linh chưa được siêu thoát do vì chấp tình yêu, chấp gia tài, chấp sự nghiệp, chấp sở hữu, chấp con cái, chấp mọi thứ trên đời, bao gồm chấp trách nhiệm. Thì bây giờ nếu chúng ta phối hợp hai quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa thì cứ mặc định tái sanh nhanh là trong tích tắc, tái sanh muộn là ngày thứ 49. Trên thực tế có nhiều người không đến 49 ngày đâu, chỉ là 1-2 giây là đã đi rồi, và 1-2 tiếng là đã đi rồi. Đó. Thì như vậy cái việc mà chúng ta làm phúc hồi hướng cho người quá cố đó, thì theo Phật giáo Nguyên Thủy vẫn có thuyết hồi hướng công đức, và theo Phật giáo Đại Thừa thì thuyết hồi hướng công đức này phát triển mạnh hơn. Và đặc biệt đó, đại diện đó là Kinh Địa Tạng, thì Đức Phật giải thích rằng đó, khi chúng ta làm phúc hướng về người quá cố thì người quá cố đó hưởng được 1/7, còn người trực tiếp làm hưởng 6/7. Đó là nhân quả và cộng hưởng nhân quả. Bởi vì bình thường chưa chắc chúng ta làm phúc đâu, nhưng mà vì thương cha, kính mẹ, thương vợ, thương chồng, thương người thân quá giảng, cho nên chúng ta mới bỏ cái một cái khoản công đức ra để mình làm việc thiện việc nghĩa hồi hướng. Đó là cái cộng hưởng nhân quả. Cho nên là cái phần mà gợi ý về tỷ lệ hưởng cộng hưởng nhân quả trong Kinh Địa Tạng rất là hay, cái đó có thể chấp nhận được. Thì theo truyền thống này đó, là tại các nước Nam truyền, cụ thể như là Thái Lan, tôi đã đi dự lễ tang của một vài Phật tử Thái Lan và thấy rất rõ cái tập tục. Cái đêm trước của cái ngày tống táng đó, thì gia chủ sẽ mời tất cả thân bằng quyến thuộc, bạn bè làng xóm tới. Thường lễ tang nó tổ chức ở trong một ngôi chùa nếu là Phật tử. Tất cả những người tham dự cái lễ đó đó đều mặc một bộ cung lê màu đen, và họ mời đó các nhà sư bao gồm sư trụ trì và các vị khách tăng đến tụng một thời kinh. Sau đó gia chủ vận động bà con thân quyến cùng phát tâm cúng dường trai tăng, mà cụ thể đó là tịnh tài và tịnh vật, để hồi hướng công đức cho người quá giảng. Như vậy đó, theo cái tập tục này đó, thì Phật giáo Nam truyền mặc dù tin rằng sau khi chết đó là tái sanh trong tích tắc, vẫn làm phúc để hồi hướng cho người vừa qua đời, vừa qua đời trong mấy tuần thất. Mà giờ họ không có tổ chức cúng tuần thất, nhưng mà trong cái thời gian mấy ngày sau khi chết đó, thì nhiều Phật tử ở các nước Nam truyền vẫn đi làm việc thiện, việc nghĩa, vừa phước, vừa đức, việc nhân đạo để nghĩ tưởng đến người đã ra đi. Đó cũng là một hình thức hồi hướng. Chứ hồi hướng có nghĩa là gì? Quay về xoay nhìn một người nào đó, quấy cổ nhìn thì gọi là hồi hướng. Hồi hướng công đức là gì? Chuyển cái công đức của mình cho một người nào đó, đó là tấm lòng từ bi. Còn nhận được hay không đó, nó thuộc về nhân quả. Chúng ta nhớ nha, ví dụ như bây giờ quý Phật tử đến chùa Cảnh Linh dự một ngày tu, thầy trụ trì đãi cho một cái món bún bầu Huế chẳng hạn, hay là bún riêu, món gì ngon ở miền Bắc này tên gì quên rồi, có món nào mà nước mà ngon nhất là món gì hả? Bánh canh cua hả? Bánh rồng cua, bánh đai cua đó, thì cua chay đi nha, bánh đai cua chay thì ăn rất là ngon. Lúc đó bà vợ đó, bà ngồi mà nói là tôi xin hồi hướng công đức này cho chồng của tôi tại nhà, con của tôi tại công sở. Lúc đó quý vị alo lên cái đó là anh ơi, em đang hồi hướng cái bánh canh cua cho anh nè. Thì đó ông chồng ông có đo được không? Không, ông chạy nước miếng, không thèm thôi, vì ông đâu có ăn đâu, ông đo ông chỉ thèm thôi. Như vậy hồi hướng công đức về bản chất đó là một sự thực tập mở tâm từ bi. Nói nôm na trong ngôn hiện đại là gì? Sự quan tâm vị tha nhân. Có rất nhiều người là chủ nghĩa tự ngã trung tâm, mình là quan trọng, không biết quan tâm đến ai á, cho nên vô cảm thờ ơ trước những nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Thì hồi hướng công đức là bước đầu của việc thực tập tâm từ bi thông qua sự quan tâm. Từ sự quan tâm chúng ta phải bước đến một bước thứ hai, thay vì hồi hướng công đức thì chúng ta hãy dẫn dắt cho người thân chúng ta cùng làm, cùng tham gia. Tôi thường khuyên các Phật tử làm mẹ, làm bà, khi dùng một số tịnh tài hay tịnh vật phát tâm cúng dường cho các thầy các sư cô tại các chùa, hãy dẫn con cháu mình đến, hướng dẫn cho con cháu cầm cái khoản tiền đó trao cho thầy chủ trì, để từ nhỏ nó biết lấy bàn tay này dâng tặng cho các thầy, thì sau này lớn lên giàu trong cái ngặt cái nghèo, nó không thể lấy bàn tay này đi ăn cắp móc túi giật dọc được. Vì cái thói quen hành xử về đạo đức ban tặng cho người khác để tạo niềm vui, thì không thể đi giật người khác để tạo niềm vui cho mình được. Đó là giáo dục nhân quả đạo đức. Như vậy từ cái hồi hướng công đức, đó là sự quan tâm, chúng ta phải dẫn dắt người thân chúng ta trở thành những người thực hiện. Cho nên là trong các lễ tang Phật giáo đó, thì người Phật tử tu thành đó không có ngại việc nhận tiền phúng điếu. Hôm qua thì tôi đi dự lễ tang thân mẫu của bác Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Thì kế bên cái hòm bên tay phải đó, nó có một cái thùng công đức để là số tiền phúng điếu này sẽ được sử dụng cho mục đích từ thiện. Rất hay. Vì ông Nguyễn Thiện Nhân đó, nói nôm na đó, ông ấy là Phật tử. Ông ấy là cháu nội của Hòa Thượng Trường Lạc. Hòa Thượng Trường Lạc thì tu ở chùa Ấn Quang. Sau khi ở tuổi về hưu thì ông vào đi tu tại chùa Ấn Quang và dạy tiếng Pháp cho các thầy. Và bác Nguyễn Thiện Nhân đó thì ăn chay trường, mỗi khi đi công tác xa mà chỗ nào có chùa đó thì ông tế, ông nghỉ đêm. Rất là lạ. Cái phẩm chất Phật tử thu thành ở trong ông ấy rất là nhiều. Cho nên ông ấy không cần phải màu mè gì hết, cứ để rõ tiền phúng điếu này làm cho việc thiện, chứ không phải là trang trải cho cái chi phí của lễ tang. Chi phí lễ tang thì với tư cách là người hiếu thảo, ông ấy sẽ tự làm, con cháu ông ấy làm. Còn cái tiền đó cứ để cho người ta thể hiện cái sự quan tâm, tình làng nghĩa xóm, tình bạn bè, tình đồng chí, tình quê hương và tình người. Và cái tiền đó đi làm từ thiện. Như vậy cái người cúng đó cho cái tiền phúng điếu này sẽ hưởng được hai lần công đức lận. Thứ nhất cái công đức đó là phúng điếu, thứ hai cái tiền phúng điếu đó để được làm việc nghĩa, nó được nhân rộng đến hai lần. Đó là cộng hưởng nhân quả. Cái người chết có nhận được hay không cũng chưa quan trọng lắm đâu. Theo cái Địa Tạng là nhận được 1/8 cộng hưởng nè, 1/7 chứ. Còn cái quan trọng là gì? Chúng ta làm cái việc này đã tự động nó thể hiện cái tình làng nghĩa xóm, sự quan tâm lẫn nhau. Đó là một phần của tâm từ bi. Cho nên là phải hồi hướng công đức. Giờ mình biết người thân mình đã giảng sanh rồi, đã tái sanh rồi, vẫn phải cúng các tuần thất, vẫn phải cúng các ngày giỗ, để nhắc nhở con cháu đạo lý uống nước nhớ nguồn, hiếu kính với cha mẹ. Vì nó thấy mình đó, hiếu kính với ông bà thì con cháu sẽ hiếu kính với mình chứ. Đó là nhân quả thôi. Đó là giáo dục nhân quả đạo đức về truyền thống uống nước nhớ nguồn. Cho nên dầu theo đạo Phật nguyên thủy thì sau khi chết là tái sanh liền lập tức, chúng ta vẫn phải cúng, và phải cúng một cách trịnh trọng chứ không cúng sơ sài. Kính trịnh trọng có nghĩa là gì? Có cúng thờ tinh, mời các thầy các sư cô tới làm lễ, rồi làm các việc phước thiện, chứ không phải là kèn trống tốn kém tiền, giấy vàng mã, cái đó là phí, không cần thiết. Cúng linh đình đó là cúng thức ăn rất là đơn giản, nhưng làm phước làm nghĩa để hồi hướng công đức đó, thì phải làm rất là trịnh trọng. Thì đó là cái cách chúng ta tạo phúc cho mình và cũng là tạo phúc và cho người. Thầy xin nhắc lại đó, nếu dựa vào kinh điển, ngay cả kinh Trung Bộ, thì hàng phi nhân có thể nhập vào con người, nhưng những bài kinh đó theo nghiên cứu của rất nhiều nhà nghiên cứu và của riêng thầy, đó là những phần được biên tập đưa vào về sau, cho nên không phản ánh được cái quan điểm chánh thống của Đức Phật. Đó là cái sự khác biệt giữa thầy và những người đang truyền bá học thuyết mà có thể nhập vào con người. Thì tôi có một bài giảng đó, trị bệnh ba nhập. Nếu quý vị nghe cái bài đó thì quý vị sẽ ngộ nhận là tại sao thầy Nhật Từ mâu thuẫn. Cách đây mười mấy năm thì dạy là có ba nhập trị bệnh ma, rồi bây giờ thì lại phản đối việc đó. Thực ra tôi không có mâu thuẫn, đó là một phương tiện thôi. Theo tôi đó thì hiện tượng ba nhập là không có thật, mà nó là một cái bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cách. Nguyên nhân thì có rất nhiều trường hợp, đều bắt nguồn từ mất ngủ và trầm cảm. Còn trầm cảm đó là hệ quả của ma túy, rượu bia, thất tình, căng thẳng việc làm, cái công việc học, rồi bị hàm quan, bị chù dọc, bị giáng chức, bị bắt việc, bị khánh thành tài sản, tiếc nuối, chấp cái nỗi khổ niềm đau, chấp câu nói của người khác, chấp ứng xử tiêu cực của người khác, làm cho người đó mất ngủ, dẫn đến trầm cảm và qua đến cái chứng bệnh này. Thì như vậy thì thay vì nói là tôi trị bệnh trầm cảm, trị bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cấp thì người ta đâu dẫn đến, nghe nói là trị bệnh ba nhập ta mới dẫn đến, mà đến tôi để trị bệnh đó thì thứ nhất là không tốn đồng xu nào, thứ hai đó khi về dẫn được các kinh sách, thứ ba được hướng dẫn tận tình để vượt qua lâu dài không bị tái phát cái rối loạn đa nhân cấp đó nữa. Và trung bình nếu tôi không đi tỉnh đó, thì mỗi ngày từ 5 giờ đến 7 giờ tối có 4 cho đến 8 trường hợp đến để nhờ điều trị bệnh này. Cho nên qua cái kinh nghiệm điều trị của tôi đó, thì tôi thấy là khi mà ta đã hết rồi nó không có tái phát nữa. Tại vì mình chỉ ra được cái nguyên nhân dẫn đến bệnh trầm cảm và bệnh rối loạn đa nhân cách đó là gì, rồi khắc phục cái nguyên nhân đó, thì tăng cường sức khỏe thể chất, tăng cường sức khỏe nhận thức, tăng cường thay đổi lối sống tích cực, thì cái bệnh đó nó sẽ được kết thúc lâu dài. Cho nên để trả lời có phi nhân nhập vào trong người hay không, nếu mà dựa vào kinh thì có, nhưng mà dựa vào cái nguồn gốc xuất xứ của các kinh có đó đó thì nó được biên tập về sau. Cho nên đó, quan điểm của phần lớn các nhà nghiên cứu Phật học nghiêm túc đó thì ta cho rằng đó là không phản ánh được quan điểm chánh thống của Đức Phật. Còn những người mê tín thì ta dựa vào cái đó để ta làm cái nghề này, và nó dẫn đến nhiều cái việc làm tiền khác nhau. Thì trong thời gian qua báo chí cũng đã đề cập rồi, tôi không phải lặp lại vấn đề này nữa. Và tôi chỉ khuyên là những người nào mà chưa tin rằng đó là một cái loại bệnh